Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chương trình Chánh pháp Như Lai do Quy Sinh Tự thực hiện trên đài truyền hình VTV băng tần 57.3, phát sóng vào lúc 8 giờ đến 8 giờ 30 tối thứ năm hàng tuần, nửa tiếng một lần. Chúng con xin kính chào quý trừ Tổ Đức Tân Ni và quý vị khán giả. Kính thưa quý vị, hôm nay chúng con xin được cung kính giới thiệu Pháp sư Thích Vinh Hóa, Viện chủ Quy Sinh Tự thuộc thành phố Rosemead, California.
Nam mô A Di Đà Phật.
Chúng con xin được cung kính giới thiệu thầy Hiền Trì, trụ trì Lư Sinh Tự.
Nam mô A Di Đà Phật.
Mô Phật. Chúng con cũng xin được cung kính giới thiệu sư cô Thiên Nữ Hiền Nhấn, trú xứ Lư Sinh Tự.
Nam mô A Di Đà Phật.
Mô Phật. Đề tài hôm nay của chúng con gồm có hai phần. Thứ nhất là tin Phật sự của Lư Sinh Tự và Quy Sinh Tự. Thứ hai là pháp đàm. Pháp đàm ngày hôm nay chúng con không nói ngoài cái ý nghĩa của Mục Kiền Liên, lễ Vu Lan. Mô Phật. Tin Phật sự Vu Lan Thắng Hội được tổ chức vào ngày Chủ nhật 19 Tây tháng 8 năm 2018. Pháp chủ là Ngài Thích Vinh Hóa và Lư Sơn Tự, địa chỉ tại số 7509 Mooney Drive, thuộc thành phố Rosemead, California, mã số 91770. Kính thưa quý vị, chương trình gồm có từ 8 giờ đến 9h30 cúng hương tụng Vu Lan Bổn Kinh, 9h30 đến 10h15 Ngài Thích Vinh Hóa sẽ khai thị cho chúng ta, 10h20 đến 12 giờ là cúng ngọ và thọ trai, 12 giờ đến 12 giờ 30 trưa lạy Địa Tạng Bồ Tát, 12 giờ 30 đến 14 giờ 30 Ngài Thích Vinh Hóa sẽ giảng cho chúng ta về Lục Tổ Đàn Kinh. Xin mọi chi tiết liên lạc sư cô Thiên Nữ Hiền Nhấn, số phone 626-280-8801. Xin kính mời quý Phật tử nhún chất thời giờ tham dự. Kính thưa quý thầy cô, nhân tiện Vu Lan Thắng Hội này thì xin quý thầy quý cô cũng khai thị cho chúng con thêm về tại sao có cái thuyết về Vu Lan Bồn này. Con xin đọc qua một chút xíu. Vâng. Cứ y cứ vào mỗi năm đúng vào ngày rằm tháng 7 âm lịch, luôn luôn là ngày hội lễ Vu Lan Bồn, là ngày lễ hiếu đạo của người con cái đối với cha mẹ và thành kính tri ân Tam Bảo. Tích chuyện như thế nào xin quý vị hãy lắng nghe. Chuyện Mục Kiền Liên Bồ Tát cứu mẹ, câu chuyện này nói lên ân đức sâu dày của người cha và tấm lòng hiếu thảo. Chuyện kể rằng vào thời Đức Phật Thích Ca, người con dòng dõi Bà La Môn tên là La Bốc. Cha mất sớm, mẹ là bà Thanh Đề, tính lại tham độc ác, không tin vào Tam Bảo. Có lần bà thỉnh mời các vị tăng già đến nhà để ngài được cúng thực phẩm, nhưng thật ra lại sai người giết làm nhân trộn lẫn trong bánh cúng dường chay tăng. Các vị tăng phạm hạnh, họ biết trước trong đó có thịt nên lặng lẽ không thọ dụng. Do ác nghiệp phỉnh lừa chưa tăng, bà Thanh Đề sau khi chết bị đọa vào địa ngục A Tỳ. Trong khi đó, người con trai của bà là La Bốc, xuất thân tu hành, được Phật đặt tên cho pháp hiệu là Mục Kiền Liên. Mục Kiền Liên tính tình lại khác hẳn, nhân thiện, tinh tấn tu tập và đã chứng đạo quả A-la-hán, là đệ tử đệ nhất về thần thông trong tăng đoàn của ngài. Ngài dùng đạo nhãn, Mục Kiền Liên dùng đạo nhãn, thấy mẹ mình đang bị đọa nơi địa ngục A Tỳ. Bà bị dao đâm khắp mình, toàn thân lửa cháy, cổ thì mang gông, mình thì khoác lưới sắt, từ các lỗ chân lông máu tuôn lây lán, đói khổ. Ngài bèn động lòng dâng bát cơm cho mẹ, nhưng vì tâm tham sân, nghiệp chướng của bà quá nặng, hương thực chưa thọ dụng được thì hóa ra lửa. Mục Kiền Liên trở về hỏi Phật nhờ pháp cứu tế độ mẹ. Phật bảo Mục Kiền Liên, mười phương chúng tăng nhờ vào ngày rằm tháng 7 là lúc chúng tăng tự tứ, đạo hạnh đầy đủ, giới nghiệp trang nghiêm, lúc đó công đức sâu dày như biển. Đại chúng vì cha mẹ chồng ách nặng bảy đời này và hoặc là hiện tiền mà sắm lễ vật bày đủ trang bị, cơm, trái cây, nước uống, đồ dùng, thỏi hương, dầu đốt, sàng phu, ngoại cục, thơm ngon đựng trong bồn, cúng dường đến chư tăng mười phương, chư Phật hằng hân hỷ và chúng thập địa Bồ Tát hiện thân tỳ kheo ở trong đại hội sẽ đồng nhất tâm thọ nhận phẩm cúng dường, bát cơm hoa lạ. Thời Phật mười phương chúng tăng đều đến trước chú nguyện cho thí chủ, cha mẹ bảy đời tùy thời giải thoát, rồi tự thọ Thọ thực, lúc bấy giờ mẹ của Ngài Mục Kiền Liên cùng tất cả những vị mà bị nhốt trong ngày hôm đó đều thoát khỏi cái kiếp ngạ quỷ. Nam mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát Ma Ha Tát Đa Đại Chúng Mình. Mô Phật. Kính thưa quý thầy cô, đấy là cái câu chuyện mà tích chuyện của ngày Mục Kiền Liên là độ cho bà. Dạ vâng. Và thưa, có một lần là con có nghe nói là tại làm sao mà Mục Kiền Liên lại với bà Thanh Đề này lại là có duyên với nhau. Có một lần thì đây là câu chuyện con không biết đọc được, nhưng mà con nghe của một vị hòa thượng kể lại thôi. Lâu lắm rồi, kể về mấy lần là lâu lắm rồi thưa cô, về mấy năm rồi. Ngài kể lại cho chúng con đó là tiền kiếp của Mục Kiền Liên ngày trước đó là một vị chủ trì, thì coi chăm sóc một cái chùa. Xong rồi bà Thiên Đề này chỉ là một người đi tới để mà cúng dường cho cái chùa đó thôi. Thì có một hôm thì Mục Kiền Liên thì mới đi chỗ khác, thì là mới sai với đệ tử mới bảo là hãy ở lại, sẽ có một người sẽ cúng hết gia sản của họ cho mình. Vâng, đệ tử thì không hiểu ý của ngài Mục Kiền Liên. Khi mà Mục Kiền Liên rồi thì lúc đó là cái như là bà này, bà mới tới mà dâng hết chỉ có một nhúng gạo thôi. Vâng, đó là thực sự là hết tài sản của bà rồi. Vâng, hết rồi bài. Khi mà dâng cúng cho chùa thì lúc đó là mấy chú nhỏ mấy bà con cho bà dâng cúng này, bây giờ là chúng tôi bận lắm, một hồi nữa là có người họ cúng hết cái gia sản cho chúng tôi, cho nên bà chờ hôm khác mà cúng. Thì bà mới mang cái lần giận dỗi và bà phát nguyện là sau bà phá tăng đoàn. Vâng, cho nên là bà cũng có cái phước và cũng có cái họa. Và cái phước là cúng dường tới chư tăng với tấm lòng của mình là hết tài sản, và cái họa là cái họa như thế này. Vâng, lại khởi ra cái ý để mà hại chư tăng. Vâng, khi mà Mục Kiền Liên đi về đó thì con được nghe câu chuyện kể tiếp là ngài mới về, ngài thì lúc đó là biết đệ tử mới nói là con chờ hoài không thấy có vị nào tới cúng dường hết, chỉ có mình cái bà đó bà cúng dường cái nhúng này thôi. Thế là Mục Kiền Liên mới kêu lên, bà chết rồi, không hiểu ý ta. Cái bà đã mang hết tài sản tới cúng dường cho mình là chỉ có cái nắm con đó thôi. Cho nên là Mục Kiền Liên mới nguyện là sau này chứ sau đó ta là con của bà này để đỗ cho bà này. Vâng, nó lại có cái nhân duyên như vậy, cho nên là không thể là một vị mà đã đạo hạnh như vậy mà có một bà mẹ như thế. Vâng, mới quay trở lại mới đỗ cho bà này là cái câu chuyện đó. Rồi chính vì vậy là sau này con lại nghe thêm một cái câu chuyện thứ khác nữa là ngài Thiền Liên thì sao mà hồi mà chết một cái mà thê thảm như vậy. Vâng.
Tại sao chết thê thảm như vậy?
Dạ vâng. Tại con đây là con được nghe nói thế này. Thì khi mà Mục Kiền Liên khi mà họ ngài thành đạo rồi thì lúc đó là cái danh tiếng của ngài ai cũng biết tới. Cái thì lúc đó là ngoài đạo mới thấy, tại vì ngài đó mang nhiều về cái phẩm vật về cúng dường cho Đức Phật. Cho nên là muốn hại ngài Mục Kiền Liên thì lúc đó là Xá Lợi Phất mất rồi, chỉ có còn ngài Mục Kiền Liên thôi. Dạ vâng. Thì ngoài đạo là cái phái Lóa Thể đó thưa quý thầy cô, mới đem bỏ tiền ra rồi mới mướn cái bọn cướp tới, vâng, để tới hại ngài. Thì khi cái tới nơi cái chỗ đó đó để mà hại ngài đó thì ngài thấy đi phía ngoài rồi, ngài mới dùng cái thần thông của ngài mới hóa thành, con không biết cái gì nhưng là diễn tả giống như con đốm đốm đi thì chui qua cái lỗ khóa đó cô mới thoát thân được. Cho nên là lần sau đó là họ bắt đầu họ bao vây nữa, thì ngài lại hóa thân lên một cái là ngài đục cái lỗ trên cái mái nhà đó, ngài chui ra không bắt được. Chứ vãi, tới tháng thứ ba họ không bắt được, họ cứ canh hoài. Một cái liên ngoài mới quán rằng thôi trước đây ta đã tạo nghiệp rồi, cho nên là để đó là nộ mạc luôn, nghĩa là ngài chờ họ tới bắt. Vâng, khi mà vô một cái là họ thấy ổi sao hôm nay ngài hăng ngang nhiên tự tại một cái ngồi đây, cái là muốn bắt muốn trói muốn làm gì vậy. Họ bắt họ trói, họ làm thế nào thưa quý thầy cô? Họ bắt đầu đó, họ mới chặt tay chặt chân của ngài. Và khi mà nghe nói là xương của ngài họ rã ra, họ dầm ra như cám, thì họ biết là ngài có thần thông. Họ chỉ sợ ngày này giờ ngày sống lại nữa, cho nên họ sợ ngài có thần thông. Họ rã xong rồi họ mới vải ra mỗi thứ một nơi. Cho nên tại sao mà trong kinh sách hay tích chuyện là nói là lúc đó là khi mà ngài mất đi rồi, thì ngài mất rồi mà trước khi ngài nhập niết bàn đó, ngài ước một nguyện là ngài đảnh lễ dùng cái thân của mình đó, để đảnh lễ Đức Phật Thích Ca một lần. Cho nên là lúc đó là cái tình lực của ngài nó tụ lại hết, vâng, nó làm cái thân của ngài nó rắn chắc lại. Vâng, là ngài đảnh lễ thì Đức Phật Thích Ca mới nhận một cái, thì ngài bắt đầu là lên nhập niết bàn. Và lên nhập niết bàn. Dạ, cái đó là cái câu chuyện tiếp như vậy. Rồi thưa quý thầy cô, rồi tại làm sao mà cái phía bên kia nó thảm thế nào? Lúc đó nó đều là có nhân quả hết. Dạ vâng, là con nghe nói là sau này nhân quả thế này. Nhân quả là những người mà giết hại ngài là bị quả báo cái thê thảm. Lúc đó là vua A Xà Thế lúc đó mới bắt đầu là mới bảo với bài tìm ra thủ phạm ai đã giết hại ngài Mục Kiền Liên. Tại lúc đó là ai sẽ thế là cứ như tin vào Phật lắm rồi. Thì lúc đó mà cho người đến tất cả tìm. Rồi tới, trong cái bọn cướp đó, lúc mà say xỉn ra rượu một cái là tự nhiên người này đổ lỗi người kia. Rồi tự nhiên nói ra, nó bảo ông là người đánh Mục Kiền Liên trước. Thì sau đó người khác bảo là ông là người giết Mục Kiền Liên. Đầu tiên giết Mục Kiền Liên, hai bên cái ra, hóa ra là có người do thám ở đó. Họ báo cho vua Ai Sở Thế. Cái là Ai Sở Thế tới bắt rồi họ mới khai ra là 500 người, nghĩa là đạo lá thể tới giết. Tức là mang bắt hết 500 người. Tôi với thầy cô, cái chuyện thê thảm thế nào, cũng chết thê thảm như là ngày Mục Kiền Liên đó. Là lúc đó là vua Ai Sở Thế bắt đào một cái hố, mỗi người đào một cái hố. Dạ vâng, cái là ngang tới bụng để rơm, để củi xuống, rồi đốt cho cháy tới nửa người, rồi cho cày sắt cày qua, nát như tường vậy. Và nghĩa là cái quả báo ngay lập tức chứ không phải không. Dạ vâng, thầy giết một vị mà thánh tăng như thế thưa thầy cô. Dạ, dạ, mô Phật. Thưa thầy, hiện trì thưa thầy cho con biết trước ạ, thầy có cái gì thêm thưa thầy nha.
Tôi có nghe một cái, tôi có đọc câu chuyện thì cũng tương tự như vậy, là tiền kiếp cái nghiệp đó là do ngài bất hiếu với cha mẹ.
Dạ, yeah, dạ. Yeah.
Ngài nghe lời vợ mới đẩy xe lên núi, bỏ hai ông bà trong núi.
Dạ. Yeah.
Thì đặng cha chết luôn, đặng khỏi nuôi nữa, vợ nó không muốn nuôi.
Dạ. Yeah.
Thì ngài mới trở lên núi, ngài bỏ đó.
Dạ. Yeah.
Mà trước khi bỏ về thì sợ ông bà đi về mấy giả ăn cướp.
Dạ, mô Phật.
Đập cha mẹ mình, đánh cho tan thương luôn.
Dạ.
Thì bà mẹ bà tưởng ăn cướp. Bà nói con chạy đi, nó đánh cha mẹ dữ lắm, con ở đây chết nè. Ông bỏ đi, ông nghe và ông hối hận trở lại, đem hai người về ông nuôi. Dạ. Nhưng mà về chịu không nổi chết.
Chết rồi, chết.
Thì cái nghiệp báo đó mà khi mà nãy anh nói là trả, ngoài đạo nó đập chết.
Dạ, dạ. Cảm ơn mô Phật. Cảm ơn thầy. Xin quý vị đợi dời máy, chúng tôi sẽ trở lại phần 2 của chương trình Chánh Pháp Như Lai. A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Phần 2 của chương trình Chánh Pháp Như Lai. Mô Phật. Con xin mời thầy hiện trì tiếp tục câu chuyện đó. Mô Phật.
Thì câu chuyện đó sau khi mà ngài về tới rồi, Đức Phật nói ông rất thần thông đệ nhất, mà tại sao ông không có đánh lợi chúng nó mà để nó đập chết như vậy? Thì ngài mới nói tôi Thế Tôn, nghiệp báo nó tới rồi thần nó còn nữa mà không.
Dạ.
Yeah. Chấp nhận trả thôi.
Dạ, dạ, vâng, mô Phật. Thưa quý thầy với cô, con cũng nghe được cái câu chuyện đó đó. Thì con đã nghe được nó rõ ràng thế này. Thực sự là cái trong cái thời gian đó đó, thì ngài Mục Kiền Liên cũng là một người con có hiếu, nhưng mà bố mẹ lại cứ ép ngài phải lập gia đình, mà ngài từ chối bao nhiêu lần rồi. Thì sau đó là cứ ép rồi, rốt cuộc là ngài phải tuân lời bố mẹ thì lập gia đình với một cô vợ trà đẹp. Thì cô vợ trẻ đẹp về ngày đó thì không có muốn là tách lo cho bố mẹ chồng mình nữa. Vâng, cũng tìm cách để mà hãm hại bằng cách là cứ làm đồ kia thì bố mẹ chồng bà mù mà thưa cô. Với đồ kia rồi về cứ nói nhỏ nói to với chồng như vậy. Thì ngài không biết cách nào, ngài mới nghĩ ra thôi, rồi ngài mới mang đẩy lên trên rừng. Giống như cái tiếp cái câu chuyện của thầy Hiền Trì.
Có nhân kể. Duyên nào
hỏi. Dạ vâng, vâng, nó có cái nhân duyên đó. Mới đẩy lên đó, rồi đó là rồi sau đó thưa thầy là chính cái nghiệp quả đó mà vậy mà phải chịu đó. Dạ vâng, nó nói tiếp cái câu chuyện của thầy Hiền Trì. Dạ. Chứ đều có nhân có quả hết. Dạ. Cho nên là bây giờ cái câu chuyện này nó hay ở chỗ này, con thấy là đạo Phật là chứng minh rất rõ ràng. Thì bà Thanh Đề thực sự là cũng có thiện là có ác. Dạ vâng, cái ác cái đó là quả báo mà gặp người con như vậy là chí hiếu mà độ được cho bà sau này. Thì do là cái trước là bà cũng cúng dường hết cái tài sản đó thưa quý thầy cô. Cúng dường hết tài sản mà từ cái tâm hóa ra có thiện ác cái đó mà coi như mà cứu được chứ không có không thể cứu được. Nhưng mà cho nên là cái mùa Vu Lan Bồn đây đó là coi như chúng ta là tứ sự là cũng là vì bố mẹ nhiều đời nhờ kiết. Vâng, vì coi như tất cả là coi như chư Phật đầu hoan hỷ thì mình cũng mang những lễ vật ra rồi cúng dường vâng tam bảo để mà độ cho người thân của mình. Vâng, thì chư Phật đồng tán dương. Vâng, A Di Đà Phật. Dạ. Thưa cô có định nói
thì,
gì?
Thì có nghe chú Thiện Giác kể câu chuyện của Mục Kiền Liên thì nhận mới thấy là rõ ràng là các vị thánh tăng với người phàm phu mình cái có khác một cái là thánh tăng á, thì họ chỉ sợ cái nhân thôi. Cái quả tới thì họ sẵn sàng, họ chấp nhận. Còn người phàm phu mình thì cứ tạo nghiệp xong rồi tìm cách để mà né. Và mà tránh, lách được thì cứ lách thôi.
Dạ, cảm ơn cô. Cái này là cái hay mà cái mà con có suy nghĩ là cái lúc mà Mục Kiền Liên bị bầm ra như vậy. thì là sẽ thường là đau đớn bị đọa xuống địa ngục hay là và ngài là sắp sửa nhập niết bàn. Thì cái này con ngồi con suy nghĩ là tình cờ con có đọc được một cuốn sách của ngài Hư Vân. Được không? Ngài Hư Vân á, thì lúc đó thì ngài Hư Vân cái tích chuyện của ngài đó là ngài không có muốn viết lại, và sau đó là coi như các đệ tử cứ yêu cầu ngài viết lại để cho mà được học hỏi. Thì ngài có viết xong cái Thủ Lăng Nghiêm á, thì coi như là bị ngoại đạo hủy bỏ cái đó là hơi mất đi. Còn cái thứ hai đó là ngài cứ nói về cái mà sau này đó là quân đội bên Trung Quốc đó, đánh ngài một cái giá mà vô cùng. Dùng cái đá cái giày đinh đó đeo vô đá ngài vô bắp mà máu học ra từng học một. Mà lúc đó thì học ra học một, mà không ngờ là lúc đó họ bảo tại sao ngài không đau thế này. Thì cái thần thức của ngài đó, ngài đã lên cái cung trời đau lợi thưa pháp sư ạ. Kể lên ngài nói là học với Bồ Tát Di Lặc.
Đâu phải đau lợi, đó là gì đó?
Đau xuất xin lỗi thầy thôi, đau xuất. Đau xuất thì lên cái cung trời đó thì gặp Bồ Tát Di Lặc, mà ngài nhìn thấy luôn cả những vị hòa thượng mà ngài quen cũng ngồi phía bên kia, ngồi phía bên này. Thì ngài đây thì ngài mới quay ra thì ngài mới học hỏi đây, ngài định không có xuống nữa. Thì lúc đó Bồ Tát Di Lặc mới nói là thôi ngài hãy quay trở lại đi. Và sau này đó là xong hết nghiệp thì ngài sẽ lên cho đây. Thì khi mà ngài quay trở lại thì ngài quay về một cái đó là lúc đó đệ tử ngài thấy học đệ tử ngài thấy ngài tỉnh dậy rồi mới đỡ ngài lên. Ngài mới hỏi là ta nằm ở đây bao lâu rồi. Thì đệ tử nói ngài đã nằm đây hơn mười mấy ngày rồi. Thì ngài nói là ta tưởng ta mới nằm đây thôi chứ. Tôi cũng vâng Bồ Phật cái như là cái thần thức là ngài đi trước rồi mới vậy, thật là mấy vị cao tăng. Còn nghe thật là thán phục nhà Mô Phật.
Nói chuyện với nhau tí xíu với Di Lặc Bồ Tát thôi mà nó là qua ở dưới này là hai ba ngày rồi.
Dạ đi lâu như vậy. Dạ thưa pháp sư, thưa thầy có ý kiến gì ạ Mô Phật?
Thầy nào?
À, bây giờ thầy, là thầy chị đây là pháp sư.
Tôi cũng có ý kiến thế này nè. Cái chúng ta chuyện một Thần Liên chúng ta đã nghe lâu rồi, nghe nhiều lắm. Và chúng ta là người con thì làm thế nào để báo cái hiếu đó, không phải chờ tới rằm tháng 7. Mà trong kinh tôi không biết kinh Vô Lượng Thọ cái nào tôi coi quên rồi. Cái người tu mà muốn tại gia xuất gia dường như muốn giảng sanh đó, trong đó cần cái là hiếu dưỡng cha mẹ. Mà cúng dường cha mẹ thì cái phước nó bằng như cúng dường Phật á.
Dạ, mô Phật.
Thành ra khi cha mẹ còn sống đó, mình cúng dường, hiếu dưỡng, nó ích lợi cho cái sự sống của mình, những đường tu mình, nó ảnh hưởng đến con cháu mình, nó thấy, nó làm theo. Không phải để chết mình mới tới rằm tháng 7 mình cúng. Rồi theo tôi có cái ý Bồ Túc như vậy đó. Để cái giới trẻ bây giờ, khi cha mẹ còn sống là cái duyên, cái phước, còn cái ruộng phước mà làm. Chẳng hạn như mình tìm những cái chùa nào biết cái pháp dược sư, biết pháp 49 ngày, mình làm trước cho cha mẹ mình đi. Còn hơn để bây giờ đi xuống địa ngục cúng như ngày Một Thần Liên là nó quá trễ rồi. Nên cái pháp đó nó hay hơn nữa mà mình tích cực mình tìm. Còn hiện đời sống chung với cha mẹ thì mình phải hiếu dưỡng. Ra thưa về hỏi. Ấm lạnh này cúng đồ ăn, uống thức ăn này ngon ngọt chào hỏi. Thì cái đó nó giúp cho cái tu mình mà nó vừa giúp cho cha mẹ mình. Chứ không đợi mà chết rồi mới đi làm.
Vâng, cảm ơn thầy. Chị trong kinh có nói con có đọc về cái kinh Pháp Cú mà phẩm số 136. Tại vì trong kinh Pháp Cú á, là đây là lời dạy, lời vàng của chư Phật mà có là 423 cái bài kệ mà có tất cả là 26 phẩm. Thì trong phẩm 136 có nói là không biết nghiệp chẳng lành. Người ngu tạo ác nghiệp, tự thiêu đốt chính mình như ngọn lửa thiêu thân. Cho nên là thường là chúng ta mà không có biết đạo là chúng ta không biết thế nào là ác là thiện. Thưa cô ạ. Mà coi như là làm xong rồi nói là không có nhân, không có quả. Coi như một đời này chết rồi thì là hết. Cho nên là mới gây ra những cái nghiệp như chẳng lành như thế này. Cô đi nói thêm gì không thưa cô ạ?
Thì đại khái là nhân cái dịp lễ Vu Lan này thì các vị nếu mà còn bố còn mẹ thì hãy cố gắng nhân cái cơ hội này để mà báo hiếu, có thể đi chùa làm phước hồi hướng công đức để mà giúp đỡ cho bố mẹ.
Cảm ơn cô. Các thầy cô. Pháp sư có điều gì cho chúng con thêm không Pháp sư hả?
Cái Phật pháp mình đặc biệt ở chỗ là chú trọng cái báo hiếu của cha mẹ mình. Bồ Tát giới nói rằng là hiếu thảo là trì giới. Ok. Cái đó là cái lời Phật dạy hay như vậy đó. Là cái vị muốn muốn hiểu cách tu hành sao thì mình phải hiểu cái đạo con người, mình là phải trả hiếu cho cha mẹ mình. Nè, nó dạng gì như vậy đó. Mình nói là nếu như mà nói là mình báo hiếu cha mẹ, gọi là cha mẹ như là Phật sống tại tại nhà hay là tại thế gian này, mấy cái đó nói thật là thầy không hiểu được, thầy không thấy được cái sao mà cha mẹ mà bằng Phật được, cái đó nó hơi khó hiểu được. Hoặc là nói là báo hiếu cha mẹ, cúng dường cha mẹ giống như ông khác cúng dường Phật, thì cái đó là thầy cũng chưa hiểu được. Ok. Mình không nói những chuyện đó. Cái người trẻ, mấy người nó chưa hiểu đạo, ta không tin được. Nói mình nói cái chuyện thực tiễn hơn. Nói là cái người mà con người đó, Đức Phật dạy rất là ngày đây, bài học cái Vu Lan này đó, con người đó là phải có cái lòng hiếu thảo, nuôi cái lòng hiếu, nuôi dưỡng cái lòng hiếu thảo. Thì như vậy đó, cũng giống như mình, cá nhân mình phải hiếu thảo với cha mẹ mình, thì mình phải dạy con cái mình phải cái hiếu thảo của mình, thì nó bắt chước mình. Hiếu thảo như vậy, con cái mình sẽ bắt chước mình, nó sẽ hiếu thảo. Cái chuyện là nó rất rất là quan trọng. Không nên bỏ qua cái nền tinh túy của văn hóa của người Á Châu mình. Bây giờ mình sống ở xứ Mỹ này, nhưng đều mình đừng quên là cái gia tài của người văn hóa người Á Châu mình nó rất rất là sâu xa, mà không nên chạy theo, hoàn toàn chạy theo xứ Mỹ. Nó là mình lo chạy theo cái vật chất, cái danh vọng không à, cái danh lợi không à. Còn thiệt ra có những cái căn bản trong cuộc sống nó quý vị phải cần có thì mới có được duy trì được cuộc sống, nó có ý nghĩa, mà nó có cái sự hạnh phúc chân chính. Okay. Thành ra một trong những cái việc làm chúng ta mỗi ngày trong cuộc sống đó là mình nên có cái tâm hiếu thảo với cha mẹ mình. Hiếu thảo cách nào? Anh có nhớ không? Còn ai có gì nhớ thầy nói cái phương pháp hiếu thảo cha mẹ sao? Rất là giản dị.
Thì con là thấy sao? Con thấy là chẳng hạn như mình
cung phụng cha mẹ mình,
okay.
Bậc cha mẹ mình phải lo chứ, áo cho nó ấm, mùa nóng như cái thời buổi này thì áo cho nó mát, có đầy đủ đồ ăn, đồ uống, ok. Rồi sao nữa? Thế gì? Phần gì nữa? Phải thăm viếng cha mẹ, ok. Nếu mà xa quá mình gọi thì mọi qua điện thoại tới,
nếu
thăm viếng gọi thăm,
nếu bệnh hoạn thì sao?
Nếu bệnh hoạn thì sao? Bệnh hoạn thì sẽ lo thuốc men, săn sóc vào. Ok. Rồi gì nữa? Còn gì nữa?
Thì còn gì nữa cơ cơ?
Mấy cái này rất là căn bản. Hiếu thảo, cứ nói hiếu thảo, không ai nói. Đức Phật dạy rất là rõ ràng. Mấy cái này rất rất là căn bản. Vâng, còn gì nữa? Hiếu thảo còn gì nữa?
Làm cha mẹ vui vẻ.
Dạ. Vâng, đúng là thế cô. Cũng phải có cái đó là thưa quý thầy cô. Còn thì thấy đồng ý là với cho cô.
Con thấy rốt ráo nhất là mình phải thỉnh 49 ngày hoặc là phiếu dẫn sanh cho cha mẹ mình để mà
người trẻ thông tin với cái chuyện này. Thông tin chuyện này mình nói cái gì nó hiểu được.
Cũng dường tiền cho cha mẹ để cha mẹ muốn xài gì thì xài.
Đi du lịch hả cô?
Không, cái này giống cái này phần này là dẫn cha mẹ đi chơi. Dẫn cha mẹ, tôi cười không? Đức Phật dạy tôi cười lắm. Quý vị mà muốn báo hiếu cha mẹ là đừng có để ba mẹ, cha mẹ mình trong xó đó. Mình đừng làm lơ. Ví dụ như mấy người xứ Mỹ bây giờ ta gửi cha mẹ vào cái viện dưỡng lão, xong họ quên thì không tới thăm nữa. Còn này mình tới mình thăm cha mẹ, mình dẫn cha mẹ đi chơi. Người Mỹ nó làm rất nhiều lắm nha. Người Việt Nam mình bắt đầu, Á Châu bắt đầu dẫn để cha mẹ vào viện dưỡng lão hay nọ đó. Nhưng đều họ cũng hiểu rằng là mình phải mình vẫn phải tới viếng thăm như thường, mình phải tới dẫn người đi chơi như thường.
Và cảm ơn quý thầy cô. Dạ vâng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Phật. Chương trình chúng tôi đã hết. Hẹn quý vị vào lần sau. Kính chúc quý vị thân tâm tường lạc. A Di Đà Phật.